Rồi, xin mời tất cả quý vị ổn định. Đây chúng ta tiếp theo. Chúng ta đã nghe và đã hiểu qua về tứ bọc rồi. Thì bây giờ quý vị nghe trong kinh điển nói về tứ bọc. Trong kinh, trong tứ bọc thì có nói thế này, là thứ nhất là dục bọc. Dục bọc mà trong kinh định nghĩa là nó là những cái sự khao khát về dục lạc, nó hiển lộ qua các cái cảnh trần này đây, sắc thanh hương khí vị và có khi luôn cả pháp. Nhưng mà nói là cảnh trần thì sắc thanh hương khí vị và cái pháp là cái cảnh mà nó trạo lại, hoặc cảnh nó là liên tưởng, cảnh nó là tưởng tượng, vân vân. Vì đó là những cái khao khát dục lạc một cách mãnh liệt. Và trong kinh mẹ và con có nói thế này: sắc thanh hương khí vị xúc hấp dẫn và đẹp ý bị thác nước dục vọng tràn ngập và cuốn trôi. Khi cái gì mà nó trở thành cái dục lạc trong cái thọ hưởng của sáu căn của chúng ta, và đặc biệt là năm cái căn lôi cuốn, tức là ngũ căn đó, mà nó mãnh liệt thì nó là bị tràn ngập và bị cuốn trôi. Bộ pháp tụ trong phần tụ bọc số 1156 có nói thế này: pháp nào đối với các dục, dục đây là dục lạc thế gian đó, pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục. Xin thêm một chữ để cho quý vị dễ hiểu: pháp nào đối với các dục lạc là sự mong muốn dục lạc, sự tham luyến dục lạc, sự vui thích dục lạc, sự ái nhiễm dục lạc, sự luyến thương dục lạc, sự nôn nóng dục lạc, sự hôn mê dục lạc, sự quyến luyến dục lạc, ấy là bọc lưu. Như vậy cái chữ dục mà nãy giờ nói với quý vị nghe đó, chữ dục đó nó là kama. Kama này đây là dục lạc ở thế gian. Và chúng sinh ở cõi dục thì tất cả đều có khuynh hướng thích thú thọ hưởng dục lạc thế gian, khó mà thoát ra được. Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ đó, là có người mê đắm quá nặng trong những dục lạc thế gian này, và cái đối tượng mê đắm của mỗi người cũng khác nhau, không có giống nhau. Thí dụ như mình nói cái sự mê đắm về cái cảnh sắc đây nè, có người mê xe hơi, có người mê quần áo đẹp, có người mê nhà đẹp, có người mê một cái dụng cụ gì đó mà mình chơi thể thao thể dục chẳng hạn, là muốn đổi mốt hoài, muốn làm cho mới hoài. Có người mê về sắc dục, người mê sắc nam, người mê sắc nữ, rất nhiều cái hình thái khác nhau. Nhưng mà tất cả đều là sự cuốn hút, đều là sự khát ái trong cái sự thọ hưởng dục lạc này. Nó nhiều cái hình tướng khác nhau, nhưng cái cốt lõi nơi bên trong á, là cái sự khao khát, là sự mê đắm, là một cái khát vọng, nó lôi cuốn những người này đi. Nó đầy đủ trong tất cả các cái đối tượng thuộc về cảnh trần đó. Thì như vậy quý vị nhớ những cái trạng thái mà trong bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ nó là, nó gọi là chánh tạng của vi diệu pháp, và được ghi lại với những cái lời hết sức là ngắn gọn. Và kinh Tương Ưng Sáu Xứ có nói thế này: nếu tỳ khưu hoan hỷ pháp ấy, tán dương tham luyến an trú, thời này các tỳ khưu, đây gọi là tỳ khưu đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục. Cho nên cái người đã xuất gia rồi đó, có người vẫn bị những cái dục này phát sanh. Thí dụ như nó cũng có những cái rất là đời thường. Thí dụ người đời thường đó, người ta mê quần áo đẹp, thì cũng có những người xuất gia đó là thích những cái hàng dốc dải đẹp, may y áo phải thật đẹp, nó cũng dính mắc vào trong đó. Muốn cho cái phòng ốc, cái chỗ ở của mình đó đẹp, nó cũng dính mắc vào trong cái chỗ đó. Chứ không phải là chỉ riêng cái người đời mới bị những cái dục lạc này lôi cuốn. Thì khi mình tu mình chưa thành thánh rồi mình có ở trong chùa thì mình vẫn bị những cái bợn nhơ đó. Cho nên Đức Phật dạy người tu phải nhìn cho ra. Nếu không nhìn cho ra thì ở trong chùa mặc cái áo này không phải là quải sắc mà mê đắm vào nó đó, thì cũng là đi cái thế giới của ma. Ngay cái ăn đó, mặc dù mình đã ăn chay rồi nhưng mà vẫn mê đắm trong cái chuyện mình thọ hưởng cái dục trong cái vấn đề ăn uống đó. Thích ăn ngon, khao khát ăn ngon, muốn ăn cho tràn trề, thì vì cái đó là người tu cũng đi vào thế giới của ma chứ không phải chỉ có cái người đời. Người đời thì tầm cầu những cái món ăn mà có thể đưa đến cái sự giết chóc những chúng sinh khác để mà phục vụ cho cái thỏa mãn cái dục lạc ăn uống của mình, đó là đi vào thế giới của ma. Người tu cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói là trong tất cả những cái mà thuộc về đó, những cái cảnh trần này đây, mà nếu như chúng ta không có thu thúc lục căn được thì tất cả đều đi vào trong cái sự cuốn hút của ma vương. Bây giờ đến cái phần thứ hai là cái phần gọi là hữu bọc. Thì do cái dục bọc này đó là nó gieo xuống cái nhân để nó tạo nên cái hữu bọc, là cái thai bào cho cái kiếp tái sanh mới của chính chúng sinh này. Và thai bào này đó là chính cái chúng sinh đó tự tạo ra cái thai bào tái sanh cho mình, chứ không phải là cha mẹ tạo ra cái thai bào. Đây là cái thai bào trong cái quả. Bởi vì như quý vị biết rằng tất cả chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả đây. Tám tâm quả thiện hữu nhân đưa đến tái sanh. Tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đưa đến tái sanh xuống những cảnh khổ. Tâm quán sát thọ xả quả thiện đưa đến tái sanh những người bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Và đây là những cái tâm quả tái sanh của sắc giới và những tâm quả tái sanh của dục giới để đưa đến đi tái sanh ở cõi chư thiên. Thì cái thai bào mà để hình thành cái tâm quả đi tái sanh cho mọi người đó, thì cái thai bào đó do chính cái chúng sinh đó đó tạo nên cái thai bào cho mình, tạo ra tất cả những yếu tố đi tái sanh. Còn nơi cái tử cung của người mẹ đó, khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó, mà để cho có một cái thức tái sanh nó phối hợp vào đó và nó hình thành nơi cái thai bào của người mẹ, nó là một cái yếu tố của sự cộng nghiệp. Cho nên cái nhân duyên đó cộng nghiệp với nhau. Cha mẹ của chúng sinh đó là quả của chúng sinh đó, con cái của cha mẹ đó là quả của chúng sinh đó, nó là cộng nghiệp với nhau. Cho nên nó hình thành một cái thai bào nơi đó. Còn cái mà để tạo nên cái đời sống luân hồi của mỗi chúng sinh là tự mình tạo ra cái quả tái sinh cho mình. Trong bộ pháp tụ, phần tụ bọc số 1156 có nói: pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tức là mong muốn tái sanh, mong muốn hình thành một sự sống, đúng hơn là mong muốn hình thành một sự sống. Luyến thương hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến liến hữu, đấy là hữu bọc. Và như vậy đó, là đây là cái phần mà tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình là cái người đó tạo nên cái kiếp sống mới cho chính mình, chứ không phải là ai cả. Như vậy cái sự tốt lành hay không tốt lành cho chính mình là mình. Cái chỗ này tách ra vậy để cho quý vị thấy. Có khi trong cái đời sống thế gian, đặc biệt là trong đời sống gia đình đó, chúng ta có một cái sai lầm rất lớn đó. Chúng ta nghĩ rằng đó là cái người thân nhất của ta đó chính là sự sống của ta. Đó là cái vô minh của ta. Cái người thân nhất của ta, nói cho chính xác, thì cái người đó có một cái cộng nghiệp đặc biệt với ta. Bởi vì sao? Cái người nào ta yêu mến nhất, người nào ta gắn bó nhất, người nào mà ta kết chặt nhất, Khi cái rung động của cái người đó nơi đây thì nó làm rung động nơi ta. Mà ta không biết tách cái điều này ra đó, thì cái trầm luân của người này chính là sự trầm luân của ta. Bởi vì ta coi người đó chính là hơi thở của ta, ta coi người đó chính là máu của ta, ta coi người đó là nhịp đập của trái tim ta, ta coi người đó là toàn bộ sự sống của ta, và cho ta phối hợp lại làm một. Đó là vô minh. Và đó là suy dạy. Khi mà những cái yếu tố lỗi nhịp nó phát sinh đó, chúng ta không nhận ra, không thấy ra, và chúng ta cứ kết như vậy mãi, kết như vậy mãi, kết như vậy mãi, để mà đó là chúng ta chìm đắm trong sự nối kết này. Và Phật pháp gọi đó là sự luyến ái. Sự luyến ái không phải chỉ xảy ra nơi nam nữ, sự luyến ái xảy ra trong tình cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, và đó đối với bạn bè, đối với người thân. Và đặc biệt luyến ái này nó còn luyến ái tới vật chất luôn. Cái gì chúng ta yêu thích, cái gì chúng ta gọi là thân thiết với chúng ta, thì chúng ta tạo nên một mối luyến ái. Bây giờ người cha sắm cái xe, cái xe gắn máy mới thôi, thích lắm, về nhà là chăm chút lau chùi sợ nó trầy. Bây giờ đứa con đi ngoài đường mà hờ cơ đó là coi như là bỏ mất cái xe đó, nhậu nhẹt rồi quên, không nhớ tới cái xe, đi bộ về không, rồi cuối cùng đó là mất cái xe đó luôn. Thì quý vị thấy là giữa cha con không bình yên nữa rồi. Tại vì sao? Cái người cha này xót cái của. Cho nên là bắt đầu đó nói những cái lời nặng nhẹ với đứa con của mình. Và cái đứa con mà một khi mà nó đã say xỉn rồi thì nó đâu còn tỉnh táo nữa, cho nên nó tạo nên một cái sự xung đột. Và như vậy đó là quý vị thấy cái gì? Là quan trái nó hiển lộ ra. Cho nên chồng vợ mà xung đột hoài đó là quan trái hiển lộ ra. Cha mẹ anh em xung đột hoài, quan trái hiển lộ ra. Đi làm ở trong cơ quan mà xung đột hoài với ai, quan trái hiển lộ ra. Thấy không? Nếu thấy á, nó như điện giật á, thì mới đặt một cái chất cách nhiệt, một cái chất cách điện ở chính giữa. Đụng vô nó nóng quá mà, nó làm cho lửa đốt trong tâm của mình mà. Bây giờ có nên cách nhiệt không? Đây là như điện giật, đụng vô là nó giật liền. Có nên làm cái chất cách điện hay không? Hay là vẫn nối vô à? Vẫn nối vô à? Nếu chúng ta vẫn nối vô à, thì ác nghiệp nó phải phát sinh. Như những cái chuyện mà nó đầy dẫy trên báo, mới gần đây sư cô cũng mới đọc nữa đây. Người cha thì sai xỉn rồi. Cái điệp khúc này là nó xảy ra trong cái đời sống là nó hầu như nó là bình thường quá rồi. Sai xỉn về đánh đập vợ con. Nhưng mà khi con nó lớn lên thì nó chịu không được. Thì khi mà cái lúc mà người cha thấy rằng là mẹ con nó bắt đầu có cái thái độ mà không có cam chịu như trước đây đó, thì cái cơn sân hận của gia trưởng nó bùng phát lên mạnh mẽ. Thì rút dao đó, nói là tao chém chết hết mẹ con mày, mẹ con mày dám trả treo với tao. Thì cái thằng con trai nó phải cứu mẹ nó, nó phải bảo bọc cho mẹ nó, bởi vì nó thấy mẹ nó quá khổ rồi. Và khi như vậy thì xung đột giữa hai người này phát sinh, thì cái người trẻ phải mạnh hơn người già. Và cuối cùng ác nghiệp xảy ra đó là đứa con giết chết cái người cha. Thì ai cũng nói rằng đó, cái tội ác này là do người cha. Và cái đứa con đó là do nó không làm chủ được bản thân cho nên tạo ra ác nghiệp. Nhưng người ta có biết đâu rằng cái nhân sâu thẳm của nó, cái ác nghiệp này chính người mẹ tạo ra. Bởi vì cả người vợ này lẫn tất cả các con lẫn hàng xóm láng giềng đều biết rằng ác quỷ này khi nó đổ rượu vào á, thì nó tạo ác nghiệp là nó đánh chửi và có thể giết chết vợ con. Ai cũng biết rõ hết, không một người nào không biết rõ. Như vậy đó, ai cột trói con mình và bản thân mình vào trong quỷ dữ đây. Cổ triền miên không rứt ra. Nhiều lần con nó nói là: má ơi, mình có thể ở riêng mà, ổng đâu có làm nuôi mình bữa nào. Má với tụi con phải đi làm về nấu cơm dọn sẵn lên á, có khi ổng hất đổ cả mâm cơm đó, mình đây cũng không có mà ăn, tại sao phải sống như vậy hoài vậy má? Con chịu hết nổi rồi má. Nhưng mà ai cột vô, ai trói vô? Mà đó có phải là tình thương không? Đích thực là tình thương không? Để mà đẩy con mình đi xuống địa ngục. Là vì mình vì cái gì đó mà mình có thể nhẫn nhục được, nhưng mà con của mình nó không có nhẫn nhục được. Nó thấy một cái sự bất công kéo dài như thế, nó không có nhẫn nhục được. Và mình tạo nên cái sự cột trói với quỷ dữ này để con mình phải đi xuống địa ngục, thì đấy có phải là tình thương không? Cho nên trong cái đời sống nó phải biết để mà có những cái vật gọi là cách nhiệt và có những vật cách điện. Và khi chúng ta đã thấy quỷ dữ rồi thì chúng ta còn cam tâm sống như quỷ dữ à? Tỉnh đi, để mà ra khỏi cái chữ chồng vợ. Tỉnh đi để mà ra khỏi cái chữ cha con. Tỉnh lại đi. Nó hiển lộ quan trái mà. Nó hiển lộ một cái đời sống đây, ta phải chôn vùi cái đời của mình trong cái quỷ dữ đây. Không tỉnh ra sao? Không tỉnh ra thì ác nghiệp phải xảy ra. Bây giờ mình sẽ khóc đến khi nào? Đến khi con mình ở trong tù, đến khi con mình bị tử hình, cũng chưa hết cái giọt nước mắt này đâu. Khi mình biết rằng thân hoại mạng chung, nó đi vào địa ngục không thấy đường ra. Quan trái này không cột ở trong kiếp này, nó sẽ cột tiếp trong những cái kiếp nữa. Mình sẽ làm mẹ ra sao đây? Đó là cái mình không tỉnh táo, không nhận ra rằng đó, sống chung là cộng nghiệp. Mà ai là người làm cho cái trái tim mình run rẩy nhiều nhất thì ở đó cộng nghiệp hiển lộ rõ ràng nhất. Nó hiển lộ trong ái dục, nó hiển lộ trong sân hận, nó hiển lộ trong buồn khổ, nó hiển lộ trong sợ hãi, hiển lộ trong lo lắng, hiển lộ trong bất an và hiển lộ trong ấp ủ lâu dài. Phải nhận chân nó ra. Không nhận chân nó ra, ác nghiệp phải phát sinh. Và con đường thoái đọa không thể nào tránh khỏi. Đừng tưởng hôm nay chúng ta làm người, đậy cái nắp hòm chúng ta tiếp tục làm người. Không phải đâu. Hãy coi cái hữu mà ta đã hình thành từ trong những cái dục lạc ta thọ nhận ở thế gian này, từ trong những cái hình tướng của sân mà chúng ta đã để nó hiển lộ nơi những trạng thái tâm thức của chúng ta, thì chúng ta biết cái hữu của mình hình thành con đường nào. Khỏi đi coi thầy bói, khỏi cần phải hỏi ai cả. Chúng ta cứ chân thật quan sát tất cả những trạng thái tâm của mình, tất cả những cái lời nói mình, tất cả những cái hành vi của mình, tất cả sự ứng xử của mình với người thân nhất của mình, với những ai mà làm cho chúng ta đây phải có dao động ở trong tâm, với tất cả những ai đây mà ta đây phải có một thái độ ứng xử. Tất cả những cái đó hình thành nên cái sinh hữu của chúng ta, hình thành nên một cái thai bào cho kiếp sống tới của chúng ta. Hãy nhớ rõ như vậy. Cho nên á, là phải tỉnh lại đi. Giống như đó, là khi ta mở mắt ra đó, thì trong cái vườn cây tâm thức của ta đã trổ trái đầy rồi. Bây giờ ăn bao nhiêu, xử lý nó như thế nào? Trái này chát quá, có thể đem ướp. Trái này chua quá, có thể đem ướp. Trái này chín quá, có thể đem ướp, hay là đem bán, hay là không sử dụng, hay là sử dụng cách nào mà có thể chấp nhận được. Tất cả những cái đó là chúng ta gieo xuống, hình thành một cái kiếp sống mới cho mình. chứ không phải cái gì chúng ta cũng ôm chặt, cũng giữ chặt và làm cho nó tăng trưởng những cái đó lên. Người ta nó cư xử ác như vậy, mình ở nhà mình nói cha mẹ mình cưng chiều như thế này, bây giờ mình về mình nghe cái người chung sống với mình đó nói những lời cực thô lỗ mà mình nghe được lần thứ hai thì quả là lạ. Cha mẹ của mình giữ cho mình đó, con gái không có một vết trầy, không một vết xước, bây giờ nó đánh bầm mình như vậy mà mình không tỉnh mới là lạ. Vậy thì hỏi cái gì là mình không tỉnh? Cái dục lạc nào đã cột trói mình trong cái quỷ dữ này? Nhìn đi, quan sát đi, để đừng cột trói con mình, đừng bắt cả cái dòng tộc mình phải gánh một cái gánh nặng đó. Có khi nó giết luôn cha mẹ mình, nó giết luôn anh em mình đây vậy. Ác nghiệp đó mình gieo xuống rất nặng, bởi vì mình không chịu nhìn nhận một cái sự thật. Cái sự thật là phải nhìn thấy cái tâm của người đó khi người ta sống với mình. Cái tâm đó mà nó tạo nên á, nơi mình một cái sự bức xúc ngày đêm, làm cho những cái pháp ô nhiễm của mình tăng trưởng lên, mình không thấy đây là con đường thoái đọa sao? Và cái ngã mạn của mình sẽ nói thế này: tôi sẽ hy sinh, tôi chấp nhận hy sinh, tôi nhẫn nhịn cho tới kỳ cùng để cảm hóa con người đó. Đó không phải là tiếng nói của sự sáng suốt, bởi vì ta đây không phải là Đức Phật, mà đó là cái tiếng nói của tham dục. Vì ta không lìa bỏ được cái tham dục ngầm tối ở bên trong, cho nên nó đã ngụy biện bằng những cái thứ ngôn ngữ đó, mà ngày đêm đó những cái ô nhiễm này cứ tăng trưởng lên, và nó đâu có ngừng lại, nó lan tỏa ra. Tất cả những cái đứa con đây, nó lan tỏa ra. Cái này làm sao nó ngấm nhanh? Nó ngấm ở nơi đây nhiều nhất. Khi quỷ dữ này nó phát sanh lên á, thì mấy đứa nhỏ nó sợ hãi, nhưng mà rồi nó đẩy ra. Còn gì, nó thương mẹ nó, nó thấy mẹ nó khóc, thấy mẹ nó đau khổ, nó khóc theo. Mẹ nó đau đớn chừng nào, nó đau đớn chừng đó. Thương mẹ, mẹ không đi ra thì con phải ở lại, vì con đây đó nối dài cái sự đau khổ của mẹ để hiển lộ một cái tình thương của con đối với mẹ. Nhưng mẹ không hề thương con, mẹ tẩm độc trong cái đời sống của con, mẹ làm bôi đen cái đời sống của con, mà mẹ không có thương con, mẹ thương cái dục lạc của mẹ. Đó là cái sự thật mà ta phải nhận ra, để đừng thui chột cái đời sống của những đứa con của mình. Để đây đó, mình không có tạo cái ác nghiệp là bởi vì đó, những cái chúng sinh này nó có cái duyên lành nó mới đến với ta, nó là ruộng phước của ta, mà ta không có gieo xuống những cái hạt giống lành, ta gieo xuống toàn là những cái thứ không xài được, những cái thứ đem đến khổ đau, không phải đời này mà trong nhiều kiếp. Vậy ta thương cái gì? Ta không có tình thương, ta chỉ có lòng dĩ kỷ, và ta chỉ có một cái niềm khăng khít duy nhất là ta khăng khít với dục lạc ngấm ngầm của mình, mà ta không có dám hiển lộ ra. Hãy nhìn thấy cái điều này đi, để mà cởi mở ra. Và khi mà chúng ta sống mà chúng ta làm cho bầu không khí nó ô nhiễm cùng khắp như vậy đó, ta tạo phước hay tạo tội là thấy rồi. Rồi ta trôi lăn trong cái luân hồi đó, ta sẽ sống với ai? Ta sẽ sống với những cái chúng sinh mà nó nhiễm độc đây, rồi để đó nó lại câu thông. Thế giới đau khổ đó nằm trong địa ngục, thế giới đau khổ đó, hằng thù đó nằm trong A-tu-la. Cái thế giới dữ dằn đó nằm trong quỷ khẩu. Cái thế giới của tiếng khóc dài không dừng được, đó là thế giới của ma giới. Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang tạo một cái sự sống chúng ta trong cảnh giới nào? Hiện tại nhìn ra chưa? Cho nên đó, là những cái mà nó thuộc về đó, là cái phần mà nó gọi là cái dục bọc, cái hữu bọc và cái kiến bọc này, nó phát sinh là do chúng ta có cái nhìn sai lệch và bám chặt vào đó. Mà gốc rễ của nó vẫn nằm trong cái chữ đầu tiên, đó là chữ dục. Bám vào trong những cái dục lạc đó. Cho nên hãy xem xét thật kỹ, không thoát ra được đâu. Trong thời Đức Phật đó, mà nói về cái phần mà tà kiến trong cái thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy ngay cái người mà muốn tu để mà thành tựu những cái hạnh lành của mình đó, thì cũng tà kiến trong cái đường tu của mình. Thí dụ như có trong cái kinh mà về cái hạnh con bò, hạnh con chó đó, thì sư cô có giảng cái đó rồi đó. Thì cái người tu này đó là tối ngày đó là hễ con bò mà nó làm sao thì cái người này y chang vậy. Ăn cũng ăn như con bò, mà đi vệ sinh cũng vệ sinh như bò, mà ngủ cũng ngủ như bò, mà đứng cũng đứng như bò, là bốn chân. Rồi một người đó là tu hạnh con chó, con chó sao thì tu y vậy. Và hai người đó là tu chung với nhau, người này khuyến khích người kia phải thành tựu, và tin tưởng rằng đó, sau khi mình chết đó, là với một cái hạnh hiếm có như mình đó, mình sẽ tái sanh vào cõi chư thiên. Và ngày lẫn đêm đó, là quan sát cái con chó, quan sát cái con bò, và hành cái hạnh đúng y như vậy. Rất là khó làm, nhưng mà làm cho bằng được. Thì hai người này khi mà gặp Đức Phật đó, thì mừng quá. Thì người này mới nói người kia đó là: bạn vào hỏi trước đi, mình tu là giữ một cái hạnh rất là trong sạch, từ đó tới giờ không làm cái gì khác hơn ngoài hạnh chó, không gì khác hơn ngoài hạnh bò, chuyên tâm ngày đêm chỉ có bao nhiêu đó thôi, chắc chắn mình thành tựu. Mà nghe nói ngài Cồ Đàm là có thể nhìn thấy cái con đường tương lai của mình á, là có thể nói rất là chính xác. Bây giờ đến hỏi đi. Thì những người đó vô hỏi, cái người mà theo cái hạnh chó vô hỏi trước, thì Đức Phật nói nè: này Punya, nếu hạnh con chó được thành tựu thì được sinh trong loài chó, nếu không thành tựu thì sinh vào địa ngục, vì đó là tà kiến. Cái câu trả lời của Đức Phật: nếu mà hoàn tất được cái cách tu theo hạnh chó thì tái sanh trong cái thế giới của chó, mà nếu không có thành tựu được thì phải tái sanh vào địa ngục. Cái này nói ngoài lề một chút, cái này nó không có trong bài, nói ngoài lề. Bởi vì sẵn nó có liên quan đây, nói ngoài lề một chút. Tại sao Đức Phật cấm mình nuôi loài vật? Nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà, nuôi chim, nuôi cá, nuôi các thứ. Mà hơn nữa bây giờ đó, là ở các cái nước đó, người ta nuôi chó, người ta huấn luyện chó, mà ta đem những cái con chó này vào trong trại dưỡng lão. Thì những cái người mà có tiền trong đó và không có tiền tì thì có thể lựa chọn những con chó theo ý mình muốn. Và những con chó này là bạn của người già, nó có thể đẩy xe cho người này đi chơi ở bên ngoài, có thể đem thức ăn lại cho người này ăn, cần có thể đem cái khăn mặt tới, cần có thể đem thuốc tới, vân vân. Nó là một cái người bạn mà người này có thể là coi như là vui được trong cái lúc mà mình bệnh hoạn như vậy đó, không có ai bạn bè, không có ai chăm sóc. Thì thấy là cái đời sống của những người trong cái trại dưỡng lão đó, nhờ những con chó này đó mà người ta có năng động hơn, tức là đỡ cái u uất, đỡ cái trầm cảm hơn. Thì bây giờ người ta đang phổ biến cái này. Nhưng đứng về phương diện tâm linh thì chúng ta nói gì về vấn đề này? Chúng ta sẽ nói rằng vui hay là lợi đó, bất cập hại. Cái niềm vui có phát sinh, cái lợi ích để cho người này sống vui vẻ hơn, sống động hơn thì có. Nhưng mà cái hại của nó lớn hơn cái đó. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta khăng khít với loài vật thì cái giờ chúng ta lâm chung, chúng ta bắt một trong ba cảnh, gọi là cái cảnh đi sanh thú, tức là cái cảnh mình tái sanh. Thì cái tuổi già của mình nó bơ vơ quá. Bây giờ mình chỉ duy nhất con chó này bầu bạn. Giờ mình nhắm mắt trong bệnh viện cũng chỉ có con chó này mà thôi. Thì quý vị thấy cái lúc mà người ta sắp chết đó là cái lúc người ta biết mình không thể sống nổi. Và như vậy đó, trong lòng người ta đã phát sinh ra nhiều cái cảm xúc lắm. Mà đặc biệt đó là cái cảm xúc cô đơn, cái cảm xúc bơ vơ, cái cảm xúc không biết mình sẽ rơi rụng về đâu. Thì cái hình ảnh con chó thân thiết này đó làm cái hình ảnh làm cho mình yên tâm. Và như vậy chúng ta sẽ đi tái sanh trong loài chó. Chúng ta nuôi một con vật gì, chúng ta ấp ủ để cho nó ngủ chung, nó ăn chung, nói chuyện với nó, chia sẻ với nó. Nó là cái người bạn thân thiết của mình. Thì quý vị hãy coi chừng. Cho nên không phải tình cờ mà Đức Phật nói là chúng ta không nên nuôi loài vật. Bởi vì cái ái nhiễm rất lớn. Rất lớn ở chỗ nào? Lại vì con người ta vốn ích kỷ. Người ta muốn cái đối tượng người ta yêu thương đó, nó phải trọn vẹn cho mình. Mình yêu thương một con người, có thể con người đó không làm mình hài lòng. Nhưng mình yêu thương một con vật đó, con vật nó thuộc quyền mình. Mình cho nó ăn ngon, mình săn sóc, mình âu yếm, mình dỗ về nó, thì đương nhiên nó sẽ kết với mình mà thôi. Bây giờ mình ở trong cái nhà 5-7 người vậy nè, nhân về nó mừng mình nhất. Nó đến gần mình nhiều nhất. Nó như là chuyện giảng với mình nhiều nhất, thân thiết với mình nhiều nhất. Tại vì mình có ái nhiễm với nó. Quý vị chưa? Ái nhiễm này dẫn dắt mình vào trong thế giới của nó. Chưa kể đó, nếu mà chúng ta nuôi mà chúng ta giam cầm nó thì cái quả của nghiệp giam cầm chưa kể xiết. Và còn một điều nữa quý vị nên nhớ này, cái người ngoại quốc đó, người ta nuôi những cái con vật đó, người ta có cái chỗ ở riêng mà nó đi kiểm tra đàng hoàng. Cái này hay lắm, không phải dở đâu. Còn mình nó nuôi thả trong nhà, quý vị nhớ cái gì đó không? Cái mùi của nó. Cái giờ chúng ta hấp hối đó, coi chừng ngửi cái mùi đó mà đi, đi trong thế giới của mình. Khiếp lắm. Bởi vì sắc thanh hương khí vị xúc đây, kể cả pháp, nó dẫn dắt như thế. Cho nên đây là câu nói của Đức Phật mà nói về punya đó. Thành tựu cái hạnh chó phải tái sanh trong loài chó, chứ không phải chư thiên. Chúng ta chung sống gần gũi, thân thiết với ai nhất, quyến luyến với ai nhất, sẽ ở với người đó. Cho nên thận trọng ở chỗ này. Và cũng như vậy thì Đức Phật trả lời cho cái vị mà tu theo hạnh bò cũng y chang như vậy. Và hai cái người này đó khóc, quỳ xuống bạch: con đã sai rồi, và xin quy y nơi Đức Phật. Hai người, nhưng một người xuất gia, một người không xuất gia. Và Đức Phật nói nếu mà xuất gia đó, thì phải có 6 tháng cách ly, tức là 6 tháng đó, chưa có được vào tăng đoàn, mà phải xả bỏ cái hạnh chó, xả bỏ cái hạnh bò này đi thì mới vô được. Thì cái vị mà xuất gia nó phát nguyện là 3 năm ở riêng để xả bỏ cái sự tu tập sai lầm của mình, và sau đó mới vào trong tăng đoàn. Và vị này sau đó thành tựu, còn người kia thì trở thành người cư sĩ. Bây giờ chúng ta nghe một cái mà nó coi như là nó ở cái mức độ mà nó cao hơn một chút xíu. Thì trong kinh Sa-lá có nói thế này: tướng quân Sa-lá bạch hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn, trình bày sự vượt qua tứ bọc với hai pháp môn là giới thanh tịnh và khổ hạnh nhàm chán. Thì khi hỏi vậy, Đức Thế Tôn trả lời: giới thanh tịnh chỉ là chi phần của sa môn hạnh, còn cho rằng nhân khổ hạnh nhàm chán là cốt lõi, rồi bám chắc vào đó thì không thể nào vượt qua nước xoáy. Như vậy thì Đức Phật cũng đã có chỉ rõ rằng đó, mình giữ giới thanh tịnh là một phần cần thiết. Còn cái phần thứ hai, mà cái phần nói là khổ hạnh nhàm chán đó, cho là cốt lõi đó, thì cái này Đức Phật nói rằng là không thể nào vượt qua nước xoáy, bởi vì Đức Phật dạy con đường trung đạo. Bây giờ tới phần vô minh bọc mà chúng ta nghe trong cái kinh điển đó. Như là vô minh, như lần trước có nói với quý vị đã nhớ những điều căn bản này. Thứ nhất là vô minh là ở chỗ chúng ta không biết về tứ đế, không biết khổ nó bắt nguồn từ đâu, không biết rằng khổ có thể chấm dứt và có phương pháp để chấm dứt khổ. Nhớ như vậy, khổ có nhân của nó là tham, và khổ có thể diệt được nhờ chúng ta đi con đường của Bát Chánh Đạo. Và vô minh bọc, Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sinh tử. Thì như vậy, khi mà cái ô nhiễm chúng ta nó trở thành một cái bọc lưu lôi cuốn đó, mà tất cả chúng ta không có vượt thoát ra được đó, vì Đức Phật nói là thứ nhất là giới, cái thứ hai là định, cái thứ ba là tuệ. Giới định tuệ này chính là Bát Chánh Đạo. Giới có ba là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ba đây. Định là có ba. Nhìn đây, nhìn đây là chánh tinh tấn. Chúng ta có chánh, chúng ta có tinh tấn. Chánh tinh tấn thì năng lực phải rèn luyện mới cao. Chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định. Ba cái chi pháp này đều có nó mỗi chúng ta cả. Ba cái đều có hả? Nhưng mà chúng ta không có năng sử dụng nó, không năng rèn luyện nó, cho nên nó không mạnh. Hai cái nữa là tuệ đây, là chánh tư duy đây, sở hữu tầm đây, và chánh kiến là trí tuệ đây. Thì chúng ta cũng có đầy đủ ba cái này, chỉ rèn luyện là có. Rèn luyện thì thoát khỏi. Và cái công thức tu tập lần trước cũng có nói với quý vị đó. Bố thí đây, đây là dọn sạch cỏ giường đây, rồi mới đến giới, định, tuệ. Bố thí, cúng dường, hạnh phục vụ. Ba cái này đó là dọn cỏ giường cho sạch sẽ, rồi giữ giới. Giữ giới đây mà Đức Phật nói là thánh giới. Định đây là thánh định, và tuệ đây là thánh tuệ. Tức là giới này đó là chúng ta thọ giới, chúng ta trì giới, tức là giữ giới, chúng ta hành giới và thành tựu giới. Thánh giới này nó phải có sự thành tựu, và nó thành tựu ở cái mức độ cao nhất của nó. Và cái định này á, nó là chánh định, và nó thành tựu định nó mức độ cao nhất nó, mà chánh định không phải tà định. Và cái thánh tuệ này thì như quý vị biết, đây chính là tuệ giác. Thì chỉ có con đường này, con đường của giới định tuệ, con đường của bố thí, cúng dường, phục vụ, làm cái bước ban đầu, rồi sau đó giới định tuệ được thành tựu thì thoát ra khỏi bọc lược. Lần sau chúng ta sẽ học đến cái phần thứ ba là cái phần tứ kết. Thì tất cả những cái phần mà chúng ta học đây đó thì chúng ta có thể nói thế này. Cái phần thứ nhất á, là trong cái phần tứ trầm và tứ trầm đây, nó còn gọi là lậu đó, là muốn nói tới những cái ô nhiễm làm cho chúng ta đắm chìm trong cái luân hồi. Cái tứ bọc đây á, muốn nói đến cái ô nhiễm nó như cái dòng nước xoáy, nó làm cho chúng ta đó là coi như bị khốn khổ và bị vùi dập, bị nhận chìm trong cái luân hồi. Đó là tứ trầm và tứ bọc. Chúng ta sẽ học tiếp 7 cái phần còn lại để thấy những cái tác dụng của ô nhiễm hay là cái sức hoành hành của ma dương trong cái tâm của chúng ta như thế nào. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha pummattha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.